Chùa Trúc Lâm bây giờ cái gì nó cũng tới tuổi hết rồi. Xin thưa với đại chúng là quý vị nhìn bên đó, quý vị sẽ thấy cái âm ly đó đó. Là tu viện Trúc Lâm 20 năm, thì cái đó cũng 20 tuổi đúng. Hồi đó Pháp Hòa nhớ là mình phải để dành tiền mấy tháng mới đủ mua cái máy đó. Để mà cho cái, quý vị có nhớ cái nhà ở đường 109 không? Cái chùa lúc mình mới lập đó, lúc đó là cái dàn âm ly đó. Và khi qua đến ấp Bạc năm 90 cũng cái dàn đó. Bây giờ về chùa mới mà chúng ta cũng giữ cái đó lại để làm cái máy để thông dịch cho những người nghe tiếng Anh. Quý vị nhìn trên này cái đồng hồ nhỏ chỗ quý thầy ngồi tụng kinh đó. Cái đồng hồ đó là cũng theo tuổi với chùa, do một bác Phật tử đi mua và về để trong phòng của thầy viện chủ. Và bây giờ thì chúng ta cũng không có bỏ, vẫn để đó làm kỷ niệm. Cho nên là đi tới đâu cũng có nhiều cái kỷ niệm, nó nuôi dưỡng mình và nhớ đến cái ơn của Phật tử, nhớ ơn của đàn na tín thí. Vì vậy mà mỗi ngày, mỗi chủ nhật khi mà chúng ta tụng kinh xong đó thì chúng ta điều lễ hết, quý vị thấy không? Đệ tử nhớ ơn cha mẹ sinh thành, quốc dân bảo hộ, cúi đầu kính lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương. Đệ tử nhớ ơn sư trưởng giáo huấn, các bậc tín thí đàn na, là quý vị là tín thí đàn na ủng hộ cho chùa. Cho nên sáng nào quý thầy tụng kinh, quý thầy cũng đại diện cho quý vị mà lại Tam Bảo. Có nhiều khi sáng ra lo đi làm, không có giờ lại Phật. Quý thầy có thì giờ ngồi thiền tụng kinh lại Phật. Thì mỗi sáng nào cũng vậy, tụng xong thời kinh là cái việc đầu tiên của ngày hôm đó là phải nhớ ơn và lạy. Lạy để nhớ cái ơn đó và nguyện một ngày sống cho xứng đáng, cho trọn vẹn. Và cuối cùng ơn nhiều quá thì mình phải lễ đệ tử mang ơn mọi loài chúng sanh, cây cỏ đất đá, phải không? Thí dụ như là vị nào mà bây giờ nó người Mỹ họ có chế ra một cái loại đá, đá thường thôi, rồi cái mua về cái mình nấu ở trong cái nồi nước ấm ấm vậy đó. Ai mà bị đau chân, nhức chân thì họ đem cái cục đá đó với nước ấm chà với chân, thì nhờ cái chất nóng của đá làm cho mình giảm đau nhức. Cho nên không có cục đá đó mình đâu có giảm đau nhất. Cho nên phải nhớ ơn mọi loài chúng sanh, cây cỏ đất đá. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 2 năm 2010, tức là ngày rằm tháng giêng năm Canh Dần. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để cùng nhau đón mừng cái ngày trăng tròn của đầu năm. Hôm nay quý vị khỏe không? Thấy đi chùa đông là biết khỏe rồi. Quý vị thấy thời gian mau quá phải không? Mới ngày nào đó mình chuẩn bị đi mua sắm Tết đủ thứ hết, bữa nay là coi như là nửa tháng rồi. Rất là mau. Thời gian mau lắm. Và ngày hôm qua, tức là 27 tháng 2, sáng thì có một trận động đất ở tại Chile. Và cái trận động đất này rất nặng, nặng hơn nhiều lắm so với cái động đất ở tháng trước ở Haiti. Nhưng mà cũng may mắn là cái số lượng người chết không có bằng, giảm nhiều. Cho bây giờ quý vị thấy cái đời sống của chúng ta rất là bất an. Thành thử ra cái điều này Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng là chúng ta cố gắng làm sao chúng ta tu tập để cho cái tâm mình nó có bình an trong mỗi ngày. Bởi vì thế giới bây giờ đã bất an rồi, mà nếu nội tâm của chúng ta bất an nữa thì mệt lắm. Hoàn cảnh bất an, nội tâm cũng bất an. Mà khi nội tâm bất an thì nó xảy ra gia đình bất an, nhiều thứ bất an lắm. Cho nên bây giờ đó, mỗi ngày quý vị đã đi chùa rồi, quý vị biết nương về với Phật Pháp rồi, thì Pháp Hòa xin có một cái lời khuyên là tất cả chúng ta phát cái nguyện năm mới này, mỗi ngày trước khi đi ngủ có khoảng chừng 10 phút ngồi lại tịnh tâm niệm Phật. Ngồi yên 10 phút thôi. 10 phút so với một ngày 20 mấy giờ đồng hồ chả nghĩa lý gì. Nhưng mà cứ từng giọt nước lâu ngày nó thành cái lu lớn. Mà cứ nói 10 phút tu làm chi, có 10 phút để khi nào già rồi tu luôn. Mà tới hồi già rồi cái nói giờ quên quá, thôi để nhờ con cháu tu giùm. Thật sự cái mình là lúc nào cũng có lý do hết nha. Thành thử ra xin mỗi ngày mỗi cố gắng 10 phút thôi. Còn ai mà buổi tối ngồi không được thì buổi sáng ngủ dậy rửa mặt rồi tỉnh táo rồi ngồi 10 phút tịnh tâm. Ngồi ở phòng khách cũng được, ngồi trước bàn Phật cũng được, ngồi trong phòng cũng được. Ngồi yên lắng lòng. Quý vị có thể niệm, mà nếu ai có chuỗi đó, niệm danh hiệu của Quan Âm Bồ Tát, niệm danh hiệu của Phật A Di Đà, bất cứ một danh hiệu Phật nào mà chúng ta mỗi khi chúng ta niệm lên mà chúng ta cảm thấy trong lòng mình có bình an thì chúng ta cứ niệm. Tại vì niệm Phật là nhớ Phật. Chữ niệm nghĩa là nhớ. Nhớ từ trong tâm rồi nó phát ra cái miệng mình niệm Phật. Còn nếu mình không niệm Phật á là mình niệm gì? Niệm phiền não, niệm ma, niệm hờn giận, đủ thứ niệm hết. Cho nên chữ niệm là nhớ, mà có ba cách niệm. Niệm Phật bằng cách là nhớ Phật. Niệm bằng cách là miệng nói ra lời Phật. Niệm bằng cách là hành theo lời Phật. Vậy thì bây giờ ba cái này chúng ta làm được. Sáng nhớ Phật 10 phút. Vì nhớ Phật cho nên ngồi yên niệm Phật, đọc danh Phật. Rồi mới niệm danh hiệu Phật rồi, đứng dậy đi vô trong hãng làm mà ai có đụng chạm gì một chút, hồi sáng mới niệm Phật mà, lắng xuống. Nhiều khi mới đầu cũng phải tập chứ, dịnh cái tim mình chút, xuống còn xuống còn. Pháp Hòa cũng phải làm vậy đó. Có nhiều lúc mà thắng được một cơn giận của mình là đi vô phòng ngồi, thắng được cơn giận ngồi vuốt cái ngực nói good boy, giỏi quá. Thỉnh thoảng phải tự khen mình vậy đó. Tại vì sao? Mình là bậc hiền chứ chưa là bậc thánh. Quý vị nhớ hai chữ hiền thánh không? Hiền thánh hoặc là thánh hiền mà chúng ta thường nói đó. Hiền là gì? Hiền là người mong muốn được thành thánh, là người hiền. Vậy thì chúng ta là người, chúng ta là người hiền. Mình đi chùa là cũng muốn người hiền đó. Hiền đây không phải là như cục bột vậy, ngồi đâu ngồi chỗ, không phải. À, chữ hiền này là chúng ta mong mỏi, rất mong muốn được làm những điều mà bậc thánh đã làm được. Vậy thì mỗi ngày chúng ta là hiền. Khi nào mà mình, người ta nói mà mình cứ bình thản, cái đó là thánh, nhưng mà chưa làm thánh phải không? Thôi làm hiền trước đi. Không, nó khởi, hồi trước á, nó khởi lên, nghe nó, chạy theo nó, thành là phàm phu. Giờ nó khởi lên, biết. Giận nó bậy lắm nha, có cái tật giận nó bậy lắm nha, rồi cái đi chỗ khác, đừng có ở đó. Bình thường mình thấy ổng đẹp như mơ vậy đó, bình thường mình thấy bả đẹp như mơ vậy mà tới giận lên mờ. Chữ mơ mờ không? Rồi cái tức quá không nói được, cái tối ngủ mớ. Thành thử ra cuộc đời mình có cái dấu à, phải không? Thành thử ra mình tu cũng vậy. Tu là gì? Tu là chuyển thôi, không có gì hết á. tu là mình chuyển. Ngày hôm qua, thấy không? Mình dơ, mình dở. Ngày hôm qua mình dơ, mình dở. Thấy không? À, thì hôm nay mình sao? Mình giỏi. À, chữ dơ đây không có nghĩa là mình ở dơ không tắm. Ở dơ đây là chữ dơ là trong lòng của mình nó nhiều cái tạp niệm quá. Vì nó tạp niệm nhiều cho nên dở lắm, không có ngăn chừa được lời nói của mình. Ngày xưa ở Việt Nam ta vào thời 1628, chúng ta có một vị thiền sư, ngài tên là Hương Hải. Thì hồi xưa cái thời đó đó, nước Việt Nam mình á phân chia Nam Bắc. Ở ngoài Bắc á thì chúng ở ngoài Bắc á gọi là đàng ngoài. Ở trong Nam là đàng trong. Mà bây giờ đó là miền Trung đó. Hồi xưa là Việt Nam mình á là từ phía Bắc rồi vô tới miền Trung thôi. Rồi từ từ mình mới lấn vô tới trong này. Chứ hồi xưa Việt Nam còn nhỏ nữa, chứ không phải như bự được như bây giờ đâu. Thời đó là Nam Bắc phân tranh. Thì Hòa Thượng Hương Hải á, ngài ở đàng trong, có chúa Nguyễn. Thì chúa Nguyễn thường hay nghi ngờ, không có tin tưởng những người tu hành. Cho nên một hôm thì ngài được ra ngoài Bắc. Thì khi mà ra tới ngoài Bắc á, thì ở ngoài Bắc thì các vua chúa, thời đó là thời các vua Lê, vua Trịnh, cho nên rồi được trọng dụng. Và khi mà ngài có cái tài và ngài được đóng góp cái tài mình cho đất nước thì ngài vui. Và ngài làm một bài thơ như thế này: Long đắc thủy thời thêm ý khí, hổ phùng sơn sắc trưởng uy năng, nhân quy đại quốc phương tri quý, thủy đáo tương tiêu nhất dạng thanh. Dịch tiếng Việt: được nước rồng càng thêm ý khí, gặp non cọp mới trổ oai hùng, người về đại quốc thành cao quý, nước đến tiêu tương một sắc trong. Năm nay năm Dần, phải không? Trong bài thơ ngài có một chữ cọp. Lý do và trích là bởi vì trong này có một chữ cọp mà năm nay năm Dần. Cộng thêm hồi nãy Pháp Hòa mới vừa nói vấn đề chuyển hóa của mình đó. Cái bài này ý nói như thế này: hai câu đầu, được nước rồng càng thêm ý khí, gặp non cọp mới trổ oai hùng. Tức là cái người mà được gặp nước, con cọp mà nó gặp núi thì sao? Nó được cái trổ oai của nó. Còn cọp mà không phải ở trong rừng, trong núi, mà lại ở trong những cái lồng, những cái chỗ bị nhốt, là coi như chùa con cọp đó mất tự do. Con cọp không có trổ được cái uy, cái tài của con cọp. Mà chúng ta thường nói đó là không có đất để dụng võ. À, người có tài mà không được dụng, uổng quá. Cho nên hai câu đầu nói như vậy. Người về đại quốc thành cao quý, ý nói là đến cái đâu, khi mà ngài được ra ngoài Bắc á, là đại quốc trở thành ra cao quý. Hồi nãy ở đàng trong trở thành người vô dụng, không được người ta dùng tới. Mà khi gặp được cái đất nước mà người ta biết dùng mình thì mình trở thành cao quý. Cái câu sau này nè: nước đến tiêu tương một sắc trong. Ngài dùng cái biểu tượng là một cái dòng sông tên là sông Tiêu Tương. Sông này ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Thì cái sông này nó rất là sâu, mà mỗi khi mà những cái nguồn nước ở trên mà đổ xuống á, mà đục mà nhơ cỡ nào mà xuống tới cái dòng sông Tương này á, là nó đều lắng trong hết.